Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 115. Chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không. Chuyển ngữ Chân Ngộ. Biên tập Nguyên Tâm. Thời gian ngày 26 tháng 1 năm 1999. Địa điểm Phật Giáo Cư Sĩ Lâm, Singapore. Xin mở bản kinh ra. Trang 71 hàng đầu tiên. Trang 71 hàng đầu tiên. Nhĩ thời khả ái nhạo quang minh thiên dương, thừa Phật uy lực phổ quán nhất thiết thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, cực quang thiên chúng, nhi thuyết tụng ngôn. Đoạn này nói về nghi thức nói kệ, ý nghĩa hoàn toàn giống với đoạn trước, nên không cần phải nói thêm nữa. Khả ái nhạo thiên dương, phía trước chúng ta đã thấy được pháp môn Ngài chứng đắc là hằng thọ tịch tỉnh lạc, nhi năng giáng hiện, tiêu diệt thế gian khổ. Ý nghĩa của tất cả các pháp phần trước cũng đã nói qua rồi, đoạn này chỉ nhắc sơ lại. Ý nghĩa của hằng thọ tịch tỉnh lạc là nói phi hữu, có thể giáng hiện tiêu diệt thế gian khổ là phi không. Đây là ý nghĩa quan trọng nhất trong đắc pháp. Phi không phi hữu, đây mới là tương ưng với các pháp thật tướng. Sau đây chúng ta xem lời tán tụng của Ngài. Bài kệ 4 câu: ngã niệm Như Lai tích sở hành, thừa sự cúng dường vô biên Phật, như bổn tính tâm thanh tịnh nghiệp, dĩ Phật uy thần kim tất kiến. Ba câu trước đều nói về cảnh giới Ngài chứng được, đó là tịch tỉnh lạc. Trong tụng văn đều nói đến nhân hành, có nhân tức có quả, có quả tức có nhân. Ngài tu học tất cả các pháp trong nhân địa mới có thể lãnh hội được cảnh giới tịch tỉnh lạc mà Ngài đang thọ nhận. Đây chính là điều chúng ta cần phải học tập. Thiên dương trên thực tế là Phật Bồ Tát thị hiện, không phải phàm phu. Ngã niệm Như Lai tích sở hành. Đoạn này là tán dương Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Luôn luôn nhớ những gì Phật làm. Tích là những chuyện đời đời kiếp kiếp trong quá khứ. Các hạnh nghiệp của Đức Phật làm là gì? Hai câu bên dưới đã nói cho chúng ta biết. Thừa sự cúng dường vô biên Phật. Vì vậy Ngài mới thành tựu vô thượng Bồ Đề, phước huệ song tu. Thế nào gọi là thừa sự? Thế nào gọi là cúng dường? Ý nghĩa trong câu này rất sâu sắc. Thừa sự nghĩa là phụng sự. Đây đều là sự cung kính của người dưới đối với người trên. Chúng ta hầu cha mẹ là phụng sự, hầu sư trưởng là phụng sự. Bây giờ gọi là chân thành, cẩn thận chăm sóc. Chăm sóc trưởng bối. Vì vậy phụng sự là nói về tâm lý trạng thái. Cúng dường chú trọng sự tương. Nghĩa cúng dường trong kinh điển Đức Phật thường nói với chúng ta rằng có tài cúng dường, có pháp cúng dường. Trong tài cúng dường có nội tài cúng dường và ngoại tài cúng dường. Ngoại tài là chúng ta lấy tiền vàng vật phẩm cúng dường, đây thuộc về vật ngoài thân. Nội tài cúng dường là chỉ công sức của chúng ta, thân thể của chúng ta vì người phục vụ, vì người mà làm việc, hoặc vì người mà mưu cầu, mà tính toán, dùng trí huệ năng lực của chính chúng ta. Những việc này được gọi là nội tài cúng dường. Cúng dường ở đây bao gồm nghĩa như vậy. Hơn nữa, Bồ Tát Phổ Hiền nói với chúng ta, trong các pháp cúng dường pháp là bậc nhất. Đặc biệt tán thán pháp cúng dường. Pháp cúng dường trong phẩm hạnh nguyện đưa ra cho chúng ta 7 ví dụ. 7. Các vị vừa nghe đến con số này đều biết. Con số này tượng trưng cho viên mãn. Chính là tất cả các pháp cúng dường. Pháp cúng dường là vô lượng vô biên. Quy nạp lại không ngoài 7 loại lớn này. Chúng ta cần phải có cách nhìn như vậy. 7 loại lớn. Điều thứ nhất trong 7 loại lớn là như giáo tu hành cúng dường. Ý nghĩa này rất rõ ràng, chính xác. Trong kinh điển, Đức Phật dạy chúng ta làm điều gì thì chúng ta đều làm cho trọn điều đó. Phật dạy chúng ta không được làm, chúng ta tuyệt đối tuân theo, không được trái phạm. Đây gọi là như giáo tu hành cúng dường. Hay nói cách khác, Đại sư Thanh Lương dạy chúng ta rằng tu học nhất định cần có đầy đủ tín giải hành chứng. Bốn điều này luôn luôn đầy đủ, tức là pháp cúng dường viên mãn, như giáo tu hành cúng dường. Lời dạy của Đức Phật rất nhiều. Những kinh pháp mà Đức Phật dạy, chúng ta cần hiểu rõ, không phải nói riêng cho một người nào nghe. Phật ứng theo thế gian, tùy vào các loại căn cơ không giống nhau mà nói pháp. Vì vậy, chúng ta chỉ cần chọn một trong các pháp môn ấy để tu học. Y cứ vào một pháp môn đó mà tu học thì sẽ thành công. Các đạo tràng của chúng ta hiện nay, phần lớn các vị đồng tu đều chọn kim vô lượng thọ. Lựa chọn này rất hợp thời và được Đức Thế Tôn tán thán. Không những Thế Tôn tán thán, mà được tất cả chư Phật mười phương ba đời cùng tán thán. Vì sao được như vậy? Pháp môn này thật sự phù hợp với căn cơ của chúng ta, phù hợp căn cơ của đại đa số chúng sanh trong thời kỳ mạt pháp. Như vậy mới nhận được sự tán thán của chư Phật. Bộ kinh này phân lượng không nhiều, đối với xã hội bây giờ, công việc của mỗi người đều rất bận rộn, vậy là tranh đấu từng phút giây. Nếu lựa chọn phần đầu bộ kinh luận thì quá lớn, giống như kinh Hoa Nghiêm thì không phù hợp, phân lượng quá lớn, rất khó thọ trì. Một vài kinh điển lời văn quá ngắn, cũng không dễ dàng đạt được hiệu quả. Hiệu quả là hiệu quả thói quen đọc tụng. Kinh Vô Lượng Thọ đối với con người thời bây giờ mà nói thì rất thích hợp. Phật dạy chúng ta mỗi ngày cần đọc tụng. Trước hết cần phải đọc thuộc kinh. Sau khi thuộc, mỗi ngày đọc một lần là được rồi. Lúc đọc kinh không nên đọc quá gấp, không nên đọc nhanh. Phải đọc rõ ràng từng chữ, đọc phải có âm điệu. Như vậy không những có thể nhiếp tâm, mà còn giúp cho các vị khai ngộ. Không những có lợi cho mình, mà cũng có lợi cho người khác. Vì vậy từng câu chữ phải rõ ràng, nội dung phải đọc ra hết. Như vậy mới có hiệu quả. Bộ kinh này từ đầu đến cuối đọc một lần đại khái cần bao nhiêu thời gian? Khoảng 2 giờ. Đây là tốc độ tiêu chuẩn của người xưa tụng kinh. Bây giờ có người đọc rất thuộc, chỉ cần nửa tiếng là tụng xong một lần. Tôi bảo người đó tụng một lần cho tôi nghe thử. Tôi nghe được một vài phút, một chữ cũng nghe không rõ. Tụng giống như một cái máy. Phương pháp tụng niệm này đương nhiên chỉ có lợi cho mình, nhưng không đem lại lợi ích cho người khác. Các vị cần phải hiểu rõ, khi chúng ta đọc kinh, đương nhiên không có ai bên cạnh chúng ta nghe, nhưng có quỷ thần nghe. Chúng ta cần phải chiếu cố đến họ, tụng để cho họ nghe được mà sanh tâm hoan hỷ, quỷ thần sẽ phù hộ cho các vị. Các vị tụng niệm qua loa, lúc tụng niệm quỷ thần hoàn toàn nghe không hiểu, họ sẽ rất ghét các vị mà bỏ đi. Thiện thần không ủng hộ cách tụng của quý vị thì yêu ma quỷ quái đến dây quanh quý vị, lúc đó phiền phức sẽ đến với quý vị. Vì vậy tụng kinh ra tiếng lợi ích rất lớn. Đây chính là lời Phật thường dạy chúng ta trong kinh điển. Chúng ta cần phải hiểu, phải chăm chú để học tập. Tụng kinh, nghe kinh đều là một phần thuộc về thừa sự cúng dường vô biên Phật. Vô biên là từ trên số lượng mà nói, vô lượng vô biên. Quý vị thử xem, những người làm Phật ở quá khứ, hiện tại, thiện căn phước đức của họ rất dày. Thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, làm gì có chuyện đơn giản chứ? Thử nghĩ thiện căn phước đức của chính bản thân mình, vì sao lại mỏng đến như vậy? Vấn đề này ít nhiều gì cũng đều có thể hiểu được. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta hiểu rõ nhóm người như A Xà Dương Tử trong quá khứ đã từng cúng dường 400 ức Phật. Mọi việc làm của Như Lai từ đời trước, các ngài thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. 400 ức thì có là gì chứ? Số lượng này nhỏ quá. Nói ra như vậy, chính chúng ta cảm thấy không có gì đáng kỳ vọng. Vì sao vậy? Chúng ta cần phải đến đời nào, kiếp nào mới có thể tích lũy được công đức giống như chư Phật Như Lai chứ? Việc này rất hiện thực, cũng là một vấn đề rất nghiêm túc. Nếu sự việc này là thật thì pháp môn viên mãn trong Phật pháp không đáng để cho chúng ta hoài nghi. Sự việc này cần phải giảng giải như thế nào, giải thích như thế nào? Điều quan trọng chính là mê hay ngộ. Dương tử A Xà Thị trong quá khứ mặc dù cúng dường 400 ức Phật vẫn mê chứ chưa ngộ. Vì vậy việc thành Phật cũng phải đợi thời gian nhất định, không thể nhanh như vậy. Nếu như quý vị một khi khai ngộ, hơn nữa không còn mê, thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật, nói cho quý vị biết, có thể chỉ trong một niệm là đã viên mãn. Kinh Hoa Nghiêm chúng ta mặc dù đọc không được nhiều, coi như là mới bắt đầu. Phía trước tôi từng nói cạn kẽ với các vị, ý tôi nói ở đây các vị có hiểu không vậy? Thời gian với không gian đều là khái niệm trừu tượng, không phải là sự thật. Vì vậy trong kinh này Đức Phật nói niệm kiếp viên dung. Hoa Nghiêm nói cho chúng ta về 10 huyền môn. Lúc mê, thời gian ngắn biến thành thời gian dài. Lúc ngộ, thời gian dài biến thành thời gian ngắn. Vì vậy gọi là niệm kiếp viên dung. Niệm là nhất niệm, kiếp là vô lượng kiếp. Một niệm có thể mở ra vô lượng kiếp, vô lượng kiếp có thể thu nhỏ thành một niệm. Chúng ta làm được hay không? Nếu làm được, nói thật lòng, đời này chúng ta xem như có phần trong hội Hoa Nghiêm. Như thế nào là thừa sự cúng dường vô lượng vô biên chư Phật? Vô lượng vô biên chư Phật chính là nhất thiết chúng sanh khắp hư không pháp giới. Chúng ta thường nói đem tâm hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận tất cả chúng sanh, lấy tâm cúng dường Thế Tôn, cúng dường tất cả chúng sanh. Chẳng phải vô lượng vô biên chúng sanh đến cúng dường hết cùng một lúc ư? Vậy chư Phật ở đâu? Tất cả mọi thứ mà sáu căn chúng ta nhìn thấy đều là chư Phật. Thật đáng tiếc là chúng ta không nhận ra được. Quý vị cần phải hiểu chính xác. Phật thường nói trong kinh, những lời đó đều là thật. Tất cả chúng sanh đều là cha mẹ quá khứ của mình, chư Phật vị lai. Chẳng phải trong một niệm ta cúng dường khắp cả ư? Thừa sự viên mãn ư? Các vị cần phải học chính là ở điểm này. Làm gì cần đến vô lượng kiếp? Sự thật mà nói, chúng ta trong một niệm mà viên mãn nhiếp thọ vô lượng kiếp, đem vô lượng kiếp thu lại thành một niệm, một niệm khắp cùng tận, chân thành cung kính, hiếu thuận cúng dường, nhất niệm chu biến hư không pháp giới. Câu này các vị đã làm được rồi. Một niệm này cần phải duy trì, không nên để mất. Chúng ta trong một đời quyết định thành Phật, niệm Phật giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Tôi nói cho quý vị biết, quả vị giảng sanh của quý vị nhất định là thượng bối giảng sanh của cõi thật báo trang nghiêm, không phải cõi đồng cư, không phải cõi phương tiện. Nếu các vị không có ý niệm này, không có tâm này, các vị niệm Phật cùng lắm cũng chỉ được sanh vào cõi phàm thánh đồng cư mà thôi. Các vị cần phải nâng cao phẩm vị của mình, nâng cao đến bậc cao nhất, không phải là việc khó. Sự việc này chính là điều mà Đại sư Thiện Đạo từng nói, tất cả đều do ngộ duyên bất đồng. Đại sư Thiện Đạo đã nói đây là cửa phẩm giảng sanh, tam bối cửa phẩm. Chư vị đại đức ngày xưa cho rằng thượng tam phẩm chính là Bồ Tát giảng sanh, trung tam phẩm là thanh văn duyên giác giảng sanh, phàm phu chỉ có thể là hạ tam phẩm giảng sanh. Người xưa có cách nói như vậy, Thiện Đạo đại sư nói không phải như vậy. Cửu phẩm giảng sanh đều do gặp duyên không giống nhau. Người căn tính đại lợi, nếu gặp phải duyên không tốt thì phẩm vị cũng không cao. Căn tánh không tốt, chúng sanh nghiệp chướng nặng, có khi gặp phải duyên thù thắng, phẩm vị trái lại được nâng cao. Lời nói này của Thiện Đạo đại sư rất hay. Chúng ta thử nghĩ, điều này là hợp lý, thật là hợp tình, hợp pháp, hợp lý. Chúng ta nghe rồi không lấy gì làm hoài nghi. Lời nói của Ngài chúng ta có thể căn cứ trên Kinh Hoa Nghiêm để chứng minh. Câu thứ ba là như bổn tính tâm thanh tịnh nghiệp. Từ then chốt trong câu này là bổn. Bổn tâm, bổn tánh. Bổn tâm chính là tự tánh. Tự tánh vĩnh viễn thanh tịnh, ở trần cũng không bị nhiễm. Tự tánh của chúng ta hiện tại có ô nhiễm hay không? Không có. Tự tánh nếu ô nhiễm, vậy làm sao có thể gọi là chân tánh? Làm sao có thể gọi là bổn tánh được? Bổn tánh vốn là như vậy, vốn không nhiễm, vốn thanh tịnh, Tính tâm là bổn tâm. Chúng ta thời nay Phật thường nói trong kinh, chúng ta thời nay bị nhiễm ô. Vậy thứ gì bị ô nhiễm? Vọng tâm bị ô nhiễm. Vọng tâm không phải là chân tâm. Tuy bị nhiễm ô nhưng không sao, không hề có chướng ngại. Trong bộ kinh này Đại sư Thanh Lương nói cho chúng ta lý sự vô ngại. Sự sự vô ngại, chướng ngại bằng cách nào? Chướng ngại ở chỗ nào? Chướng ngại ngay chính bản thân mình mơ hồ. Lấy vọng tâm làm chân tâm, đây chính là chướng ngại. Chân tâm ở đâu? Không biết được, quên mất. Chân tâm bị bỏ quên. Lấy vọng làm chân, vọng tâm chi phối, làm chủ. Như vậy chúng ta mới đau khổ, mới đọa thập pháp giới, lục đạo luân hồi, mới xa vào ba đường ác. Người thật sự đã giác ngộ, đã hiểu rõ, biết vọng tâm không chướng ngại chân tâm, cách nói này rất khó hiểu. Chúng ta lấy một ví dụ để nói. Chân tâm giống như chủ nhân của một ngôi nhà, là người chủ, chủ của ngôi nhà đó. Vọng tâm là người hầu trong gia đình. Người hầu phải nghe lệnh của ông chủ. Làm sao có thể chướng ngại được? Không có chướng ngại. Vậy chướng ngại là gì? Là người hầu hôm nay làm chủ, không ai biết chủ nhân, không nhận ra. Người hầu làm chủ nhà. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Chúng ta ngày nay hầu hết ở tình trạng này. Bát thước và 51 tâm sở là người hầu, không phải ông chủ. Người chủ là tự tánh thanh tịnh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong hội Lăng Nghiêm chỉ cho chúng ta thấy rõ. Tự tánh của chúng ta là gì? Là căn tánh của lục căn. Căn tánh của lục căn là tự tánh, là tâm thanh tịnh. Lục thức nơi nhãn gọi là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, cho đến ý thức. Đây không phải là người chủ, là vọng tâm. Người hầu trong nhà. Này chúng ta đem tự tánh bỏ đi, người hầu đứng ra làm chủ. Người hầu không tốt, có phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước là do người hầu gây nên. Người chủ không phân biệt cũng không chấp trước. Nơi nhãn gọi là kiến tánh. kiến tánh, thấy tất cả vạn sự vạn vật, trong đây nhất định không có vọng tưởng phân biệt chấp trước. Kiến tánh thấy, điều người ta nhìn thấy là gì? Nhìn bên ngoài là sắc tánh. Đây là minh tâm kiến tánh được nói ở trong thiền tông. Các vị đã kiến tánh rồi thì sẽ thấy sắc tánh bên ngoài. Nhưng hôm nay chúng ta không phải như vậy. Tuy chúng ta kiến tánh cũng kiến sắc tánh, nhưng chính mình hoàn toàn không nhận ra. Chúng ta chỉ nhận ra nhãn thức thấy sắc trần. Đây chính là điều chúng ta cảm nhận được, cũng lãnh hội được rất sâu. Bên trong khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước, khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước gọi là tạo nghiệp. Tạo nghiệp mới có quả báo hiện tiền. Nếu dùng kiến tánh thấy sắc tánh bên ngoài thì không tạo nghiệp. Vì sao vậy? Vì nó không có phân biệt, không có chấp trước. Các pháp bình đẳng. Tánh tướng nhất như, lý sự không hai. Những cảnh giới nói trong kinh hiện ra trước mắt các vị, các vị nhìn thấy rồi, các vị tiếp nhận được. Cảnh giới này là cảnh giới của chư Phật quả địa thường. Nhìn thấy cảnh giới này, các vị sẽ thành Phật. Trong kinh Pháp Hoa có nói, nhập tri kiến Phật chính là chỉ sự việc này. Các vị đã nhập Phật tri kiến rồi. Đức Phật dạy người, đây là mục tiêu cuối cùng của việc dạy học. Chúng ta là người học, cần phải hiểu. Sau khi hiểu thì phải áp dụng vào thực tiễn. Thể hội là giác ngộ, thực hành là chứng ngộ, chứng quả. Vì vậy, chỉ cần quý vị dùng bổn tính tâm, nghiệp của quý vị gọi là thanh tịnh nghiệp. Vì sao vậy? Tất cả tạo tác của thân ngữ ý đều tương ứng với bổn tính tâm, đều tương ứng với tự tánh. Đây chính là Đại sư Giao Quang nói trong Lăng Nghiêm chính mạch, là xả thức dùng căn. Vấn đề này chúng ta làm được hay không? Xả thức là từ nay trở về sau, đối với bát thức và 51 tâm sở không dùng, mà dùng tánh trong căn. Lời nói này của Đại sư Giao Quang quả rất hay. Điều đáng sợ là chúng ta nghe sai. Như thế nào gọi là nghe sai? Không cần tự ý bát thức và 51 tâm sở loại bỏ nó. Tôi cần dùng tự tánh. Quý vị đã hiểu sai ý của Đại sư Giao Quang. Xả thức dùng căn, người hầu trong coi việc nhà, người chủ làm chủ, không phải đem người hầu khai trừ hết. Nếu khai trừ đi thì người chủ không phải làm việc nhọc sức hay sao? Người chủ làm chủ, người này trở thành người hầu, dùng một cách tự tại. Chính là ý nghĩa này, gọi là xả thức dùng căn. Xả thức gọi là chủ nhà. Xả thức là thức không cần làm chủ nhà, tự tánh làm chủ nhà, lục căn căn tánh làm chủ nhà. Chính là nghĩa này. Vì vậy có rất nhiều người tụng kinh Lăng Nghiêm, vấn đề này bắt đầu khó giải, không biết thế nào là xả thức, thế nào là dụng căn. Cái thức này có thể xả bỏ được không? Tôi muốn hỏi các vị, đây gọi là gì? Không có sự phân biệt chấp trước, giải thích như thế nào? Một câu cũng không nói được, quý vị không phải là người ngốc sao? Làm gì có Phật ngốc? Tùy thuận tất cả chúng sanh, cùng với hết thảy chúng sanh kết duyên, phải thức đi gieo duyên. Hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Chư Phật Bồ Tát rất biết cách dùng người hầu, tự mình làm chủ nhà, trong tâm luôn trong sạch, chút bụi trần cũng không nhiễm, bên ngoài ứng phó với mọi người rất chu toàn. Vì vậy thường giao lưu cùng chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, phải dùng bát thức và 51 tâm sở. Quý vị không dùng đến nó sao được? Tự mình làm chủ chính mình sẽ không có chướng ngại. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Tâm không bị nhiễm ô, vĩnh viễn thanh tịnh. Các vị luôn rõ ràng minh bạch. Phàm phu chúng ta là người kém may mắn nhất, đem địa vị chủ nhà của chính mình quên sạch. Phật nói với quý vị còn không chấp nhận, còn có cách nào khác chăng? Cho rằng bát thức và 51 tâm sở chính là chân tâm của chính mình, vậy là sai, sai trầm trọng. Phật nói rất hay, nhận thức sai lầm của quý vị, cho dù có chuyên cần nỗ lực tu hành vô lượng kiếp cũng không thể chứng quả. Lời Phật nói là sự thật, một chút cũng không giả dối. Vì vậy nhất định các vị phải hiểu rõ, chân là tánh, vọng là thức. Chân ở đâu? Chân ở trong vọng. Vọng ở đâu? Vọng ở trong chân. Chân vọng hòa hợp, chân vọng giao kết thành một. Các vị nhất định phải hiểu rõ, biết chính xác, một chút cũng không được mơ hồ. Có như vậy các vị mới gọi là tri kiến Phật. Chư Phật thấy hết thảy chúng sanh đều là Phật. Phật từ đâu xem được như vậy? Từ trong hình tướng nhìn thấy được chân tánh của các vị. Chân tánh của quý vị là Phật tánh. Căn tánh lục căn của quý vị là Phật tánh. Linh minh giác trì, quý vị không phải là Phật thì ai là Phật? Từ trong sắc tướng nhìn thấy pháp tánh. Sau đó mới tỉnh ngộ, thì ra tận hư không biến pháp giới chính là tự tánh. Vậy tánh ở đâu? Chẳng nơi nào là không phải, không chỗ nào không có. tùy ý lấy một vật đều là tự tánh. Tự tánh nằm khắp trong pháp giới. Vì vậy, bất cứ sự việc sự vật nào cũng đều có trong pháp giới. Đây là tông chỉ kinh Hoa Nghiêm, là đại ý của kinh Hoa Nghiêm. Các vị có đủ cơ duyên khế nhập vào kinh Hoa Nghiêm thì mới chứng đắc được pháp giới. Như vậy thì các vị đã ở trong pháp giới rồi. Khế nhập pháp giới thì trí huệ, trí năng, đức tướng vốn đầy đủ trong tự tánh đều hiển hiện. Lúc này quả báo thọ dụng của quý vị cùng với chư Phật Như Lai và Pháp Tân Đại Sĩ hoàn toàn không sai khác. Khi chúng ta thấy được Ngài khả ái nhạo quang minh thiên dương rồi, chúng ta đã minh tâm kiến tánh rồi, kiến tánh thành Phật. Ở đây là Ngài thể hiện cho chúng ta thấy. Câu cuối cùng nói: dĩ Phật uy thần kim tất kiến. Quý vị xem lời nói của Ngài rất ư khiêm tốn. Chúng ta cần phải học. Không có một chút tập khí kiêu mạn. Tôi vì sao có thể nhìn thấy được? Nhờ Phật lực gia trì. Ý này rất hay. Hãy đối chiếu ý phía sau cùng với ý phía trước. Phía trước Phật nói thừa Phật uy lực. Đây là lời nói khiêm tốn. Không phải tự mình có trí huệ, tự mình có năng lực, mà là thừa sự gia trì uy thần của Phật. Tôi mới có thể nói, mới có thể làm. Vì vậy tán tụng ở đây chính là nhờ sự gia trì thần lực của Phật, tôi mới có thể thấy được chân tướng của nhân sanh vũ trụ. Câu nói này là câu nói khiêm tốn. Thực tế mà nói, đây cũng là sự thật. Chúng ta ngày nay nếu không có sự gia trì uy thần của chư Phật, chúng ta làm sao có thể hiểu được đây? Làm thế nào để biết được chứ? Vì vậy tôi nói cho các vị đồng học biết, chúng ta ngồi trên giảng đài mở quyển kinh là nhờ oai thần gia trì của Phật. Chúng ta mới có thể nói ra được ý này. Các vị đồng học ở bên dưới lắng nghe, có thể hiểu, nghe mà hoan hỷ, cũng là nhờ oai thần của Phật gia trì. Vì sao vậy? Chúng ta là người sanh tử phàm phu, tập khí nghiệp chướng sâu nặng. Nếu không có sự gia trì của Phật, chúng ta làm gì có thể nhìn thấy được nghĩa lý trên cuốn kinh chứ? Nhìn không ra được. Đều là nhờ oai thần của Phật gia trì. Bây giờ chúng ta cần hỏi, làm thế nào để có được sự gia trì của Phật? Nhất định cần phải phát tâm Bồ Đề. cần phát tâm, cần phát đại nguyện độ chúng sanh, các vị mới có thể nhận được sức gia trì của Phật. Hay nói cách khác, chúng ta cần chăm chỉ nỗ lực học, thừa sự cúng dường. Thử nghĩ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lúc còn tại thế, Ngài hiển thị tất cả cho chúng ta xem. Chúng ta mỗi ngày đều niệm Tam Quy Y. Trong Tam Quy Y nói cho chúng ta biết, quy y Phật lượng túc tôn. Ý câu này mọi người đều hiểu. Lưỡng là gì? Là trí huệ, phước báo. Túc là đầy đủ, nghĩa là viên mãn. Trí huệ của Phật viên mãn, chúng ta nhìn thấy được. Phật giảng kinh thuyết pháp suốt 49 năm, trí huệ viên mãn, chúng ta đều thừa nhận. Phước đức viên mãn, chúng ta hoài nghi. Thích Ca Mâu Ni Phật mỗi ngày đi khất thực, ba y một bát, ăn xin khất thực xin cơm, có gì là phước báo? Phước báo trong mắt chúng ta là gì? Là vua quan của cái tràng đầy, cho rằng đó mới là phước báo. Thích Ca Mâu Ni Phật làm sao có thể là phước báo viên mãn được? Nếu các vị suy xét tỉ mỉ một chút thì có thể hiểu được. Ở thế gian được làm vua quan của cải tràn đầy, sau khi chết rồi, vài ngàn năm sau ai biết đến họ? Không có người nào biết đến họ. Người biết đến đối với họ thì cũng là xa lạ. Thích Ca Mâu Ni Phật thị tịch 3.000 năm sau, nhưng thế gian này có rất nhiều người cúng dường Phật. Nơi Phật ở lúc còn tại thế, mặc dù rất khổ ở dưới gốc cây, sau khi Phật thị tịch, trái với những gì Phật nghĩ, xây thành cung điện để cúng dường Phật, Phật không còn ở dưới gốc cây nữa. Các vị thử nghĩ xem phước báo này lớn bao nhiêu. Phật vĩnh viễn sống trong tâm của chúng ta, vĩnh viễn thọ nhận sự tôn kính của tất cả mọi người. Đây chính là đại phước báo. Cũng có người rất hiện thực, sau khi qua đời, phước báo dù lớn đến chừng nào tôi cũng đâu có biết. Tôi muốn phước báo hiện đời hưởng phước, đây gọi là hiện thực. Thật ra thì Phật không phải là không có phước báo. Phật xuất thân là dương tử, từ bỏ ngôi vị mà xuất gia, Phật có thể thừa hưởng phước báo quốc dương. Phật dạy chúng ta phước không thể hưởng. Phước báo dù lớn, một khi hưởng thì tạo nghiệp, nghiệp này phải nhận quả báo luân hồi. Ý nghĩa này rất thâm sâu, được mấy người hiểu được đây? Thế Tôn vì chúng ta chỉ rõ cái gì gọi là đại phước báo. Một đời không tạo nghiệp, không những không có hành vi ác đối với chúng sanh, ngay cả một niệm ác đối với chúng sanh cũng không có. Đây là phước báo viên mãn. Các vị có hiểu không? Mấy người có thể nhận ra chứ? tướng của phước báo viên mãn, tuyệt đối không có một niệm ác, hành vi ác đối với tất cả chúng sanh. Đây chính là tướng của phước báo viên mãn. Người phú quý trong thế gian không nói gì xa lạ, ngày ngày ăn thịt chúng sanh. Nhà Phật thường nói, đời này ta ăn nó nửa ký thì đời sau phải trả lại 8 lạng. Nhân duyên quả báo không sai mảy may nào. Đây là chân lý, là sự thật không gì thay đổi được. Vì vậy nghĩa lưỡng túc tôn ở đây rất cao thâm. Ý nghĩa sâu xa này có mấy người hiểu được đây? Trong một đời không có một niệm ác với người, với việc, với vật, tâm này rất tự tại, rất thanh tịnh. Đây mới là sự thọ hưởng cao nhất. Người thế gian chỉ biết hưởng thụ ngũ dục lục trần. Tôi thường nói thọ hưởng ngũ dục lục trần giống như thuốc phiện kích thích sự hưởng thụ, đây chính là thống khổ. Sự hưởng thụ của chư Phật Như Lai là chánh thọ, hưởng thụ chân chính, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Thế Tôn biểu diễn ra hết cho chúng ta xem. Chúng ta cần phải thông minh, phải nhìn ra được, phải học tập Phật. Như vậy mới là phước báo viên mãn, thọ hưởng viên mãn. Người thế gian chúng ta thấy Phật khổ, Phật lại thấy chúng ta rất khổ. Chính chúng ta cho rằng vui, lại không biết Phật an lạc hơn chúng ta rất nhiều. An lạc của thiên dương không sánh bằng an lạc của Phật. Vì vậy câu này nghĩa rất sâu. Phật thân vô tướng ly chúng cấu, thân trụ từ bi ai mẫn địa, thế gian ưu hoạn tất xử trừ, thử thị diệu quang chi giải thoát. Ý nghĩa của câu này là tán tụng thanh tịnh diệu quang thiên dương. Đoạn trước Ngài nói cho chúng ta, Ngài đắc pháp là đắc đại bi tâm tương ưng hải, nhất thiết chúng sanh hỷ lạc tạng. Trong trường hàng Ngài nói với chúng ta, câu thứ nhất trong tán tụng là tương ưng hải. Phật thân vô tướng, chỉ có vô tướng mới có thể ly cấu. Cấu là tượng trưng cho nhiễm ô. Nhiễm ô chính là chấp trước. Nói nhẹ một chút tức là phân biệt, nói nghiêm trọng tức là chấp trước. Đây đều là thuộc về nhiễm ô. Lại thêm từ chúng, chúng nghĩa là nhiều. Vô lượng, vô biên, phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước từ đâu mà có? Do chấp trước tướng mà ra. Các vị cho rằng hiện tượng này là có thật, các vị bị nhiễm ô rồi. Chư Phật Bồ Tát vì sao có tâm thanh tịnh? Vì chư Phật Bồ Tát biết tất cả hiện tượng không phải là thật, vì vậy nên không bị ô nhiễm. Trong kinh Bát Nhã có nói: phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Thân thể của chính mình cũng là tướng, cũng là hư vọng. Biết rằng tất cả tướng đều là hư vọng, đối với tướng không những không chấp trước, ngay cả niệm phân biệt cũng không khởi, thì nhiễm ô làm sao có thể sanh ra chứ? Việc này chính là thật, không có giả dối. Có một số vị đồng tu đến gặp và nói chuyện với tôi, gần đây có quá nhiều phiền não. Tôi chỉ đành khuyên bảo anh ta mà thôi, không thể giảng cho anh ta nghe. Nếu giảng thì anh ta nghe cũng không hiểu. Lời chân thật thì phải nói bằng cách nào đây? Lời thật lòng là: anh có nhiều phiền não, vậy anh đem phiền não của anh ra cho tôi xem. Anh nên suy nghĩ kỹ, thân này của anh là do rất nhiều tế bào tạo thành, vậy tế bào nào có phiền não? Tìm cái tế bào có phiền não đem ra đây, dùng dao phẫu thuật mổ ra, chẳng phải xong chuyện rồi sao? Kiếm không ra, không có là giả. Phiền não là gì? Chính là do vọng tưởng sinh ra. Nó hoàn toàn không có thực. Bởi vì bên trong vọng tưởng là cội rễ, chấp trước là tự thân mình. Đây chính là tất cả nguồn cơn của tai họa lớn. Phật biết, lão tử của Trung Quốc cũng biết. Lão tử có nói một câu: ta có đại họa vì ta có thân. Lão tử thấy được điều đó. Điều lo lắng và buồn bã lớn nhất của chúng ta là gì? Chính là có thân này, chấp trước về cái thân này là nỗi lo lớn nhất. Vì vậy trong tam giới, phàm phu cao cấp thấu triệt được điều này là không cần thân nữa. Không có thân sẽ đi về đâu? Về cõi trời vô sắc giới. Người cõi trời vô sắc giới rất thông minh, không cần thân này nữa. Nhưng đó không phải là cách giải quyết hay, chỉ là giải pháp tạm thời mà thôi. Người quái trời vô sắc giới chấp trước gì không? Tứ thiền bậc thấp hơn là chấp có, không phải chấp không chính là chấp có. Như vậy cũng không thể giải quyết được tận cùng, chính là không biết sự thật của chân tướng, chẳng phải không mà cũng chẳng phải có. Đó mới là chân tướng của sự thật. Vấn đề này Đức Phật trong các bộ kinh Đại Thừa giảng rất hay. Chân tướng của sự thật chính là có tướng không có thể. Cho nên tướng gọi là huyện tướng, không có thật. Kinh Kim Cang có thí dụ là mộng huyễn bào ảnh, và vậy chúng ta phải quán như vậy. Cái ảo tướng không thể nói là có, mà cũng không thể nói nó là không. Nó xác thực là có tướng, nhưng vì sao lại không thể nói là không? Vậy thì vì sao lại không thể nói tướng là có? Tướng vừa mới xuất hiện thì liền bị hoại diệt. Quý vị không thể nói nó là thường còn, vì nó luôn luôn thay đổi. Không thể nói nó đoạn, bởi vì sau đó thì tướng đó vẫn tiếp tục sanh trưởng. Niệm là diệt, niệm sau sanh. Nó luôn tương tục tiếp diễn, vì nó tương tục nên không đoạn. Vì nó có sanh diệt nên không thường còn, cho nên gọi là phi đoạn phi thường. Đây chính là chân tướng của sự thật, chính là sát na sinh diệt. Ý niệm có sát na sinh diệt, hiện tướng cũng có sát na sinh diệt. Vì vậy không nên cho rằng hiện tướng là thật có. Thí như chúng ta đang xem bức tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát bằng đồng ở trên bảo tòa phía trước. Mỗi ngày chúng ta nhìn thấy vẫn là hình dáng như vậy, nhưng do mỗi sát na sanh diệt, biến bức tượng kia không còn là hình dáng cũ nữa. Hình dáng ngày hôm qua so với hôm nay thì đã khác đi rất nhiều. Tướng giống tướng nhưng không phải thật có. Trong kinh Kim Cang có giảng, vậy thời gian tồn tại tất cả các hiện tướng là bao lâu? Như điện. Điện là tia chớp. Đây là lời Phật thí dụ. Nếu nói về tất cả các điểm, Đức Phật trong kinh Nhân Dương có giảng cho chúng ta. Vì khẩy móng tay, khẩy móng tay ý là thời gian rất ngắn. Một khẩy móng tay có 60 sát na. Một khẩy móng tay tức là 1 trên 60 giây gọi là sát na, tức là khoảng thời gian rất ngắn. Chúng ta khẩy móng tay rất nhanh, 1 giây có thể khẩy được 4 lần. Trong một sát na có 900 lần sanh diệt. Vậy thì bây giờ chúng ta dùng khẩy móng tay chỉ tốc độ, 1 giây có thể khẩy 4 lần. 4 x 60 nhân cho 900 vừa đúng 2,80,000. 1 giây có 2,80,000 lần sanh diệt. Giống như Phật nói trong kinh Kim Cang, như sương cũng như điện. Ý nói với chúng ta tất cả những hiện tượng sanh diệt xảy ra rất nhanh. Một sát na có 900 lần sanh diệt. Chúng ta làm sao mà kiểm tra được? Chúng ta làm sao biết được cái này là giả? Vốn dĩ không có tồn tại và không thể đạt được. Nếu các vị biết nó không tồn tại thì cái ý niệm được mất của các vị không còn. Đã biết nó không hề tồn tại thì hành động được mất cũng không có. Như vậy quý vị mới thật sự đạt được tâm thanh tịnh. Chân tâm của chúng ta, tự tánh của chúng ta là không sanh không diệt, cũng không theo cái ảo tướng mà sanh diệt. Cho nên gọi là thường trụ chân tâm. Đức Thế Tôn ở hội Lăng Nghiêm giảng rất nhiều rõ ràng, thấu triệt. Những lời nói này khiến chúng ta nhận thức bản thân mình, nhận thức chân tướng của các pháp. Trong kinh Bát Nhã gọi là thật tướng các pháp. Nhận thức một cách rõ ràng hiểu biết, đó gọi là nhìn rõ hiểu thấu. Sau khi nhìn sâu hiểu thấu rồi, đối với tất cả các pháp sẽ không còn khởi tâm động niệm, không còn chấp trước phân biệt nữa, đó gọi là buông bỏ. Cái gì gọi là buông bỏ? Buông bỏ chính là bỏ tất cả các động niệm trong tâm, buông bỏ phân biệt chấp trước. Đến lúc này thì tự tánh trí tuệ Bát Nhã hiển bày. Nếu chúng ta hàng ngày tiếp xúc với mọi người, giải quyết mọi công việc, mà chúng ta trụ vào trí tuệ chân thật, dùng trí huệ để làm gì? Thì phiền não không khởi lên. Cho nên các vị phải hiểu rằng thân Phật vô tướng, và thân chúng ta cũng vô tướng. Phật là người đã chứng quả cứu cánh. Ngài biết rằng thân này là vô tướng. Vậy thì thân chúng ta làm gì mà có tướng chứ? Làm gì có đạo lý như vậy? Chúng ta trong vô tướng nhưng cứ khăng khăng cố chấp rằng thân này có tướng. Như vậy thì hỏng rồi. Tất cả phiền não sẽ kéo đến. Cho nên thân Phật vô tướng, thân này là chân thân, và thân này gọi là pháp thân. Câu thứ hai nói: hằng trụ từ bi ai mẫn địa. Câu này nói về lòng đại từ đại bi của Đức Phật. Tâm đại từ đại bi từ đâu sanh ra? Trong tự tánh thì nó vốn đã có đầy đủ rồi. Đó là đức hạnh trí huệ của tự tánh. Vì thấy rất nhiều chúng sanh bị mê hoặc điên đảo, ngu si tạo nghiệp, nên chư Phật Như Lai thời thời khắc khắc muốn giúp chúng sanh, giúp đỡ chúng sanh, nhưng tâm không động, không có sự phân biệt chấp trước, là một hành động tự nhiên. Cũng có người nói, nếu không có phân biệt chấp trước, không có khởi tâm động niệm, thì cảm ứng đối với chúng sanh làm sao có được? Làm sao mà biết chúng sanh có khổ có nạn? Làm sao đi giúp chúng sanh được? Lúc Đức Phật còn tại thế, từng có người đã đặt ra nghi vấn này. Phật bèn đưa ra ví dụ. Đạo tràng của Phật thì không thể thiếu chuông và trống. Lúc đó Đức Phật liền chỉ vào cái chuông mà nói: anh đi giống vào cái chuông một cái. Anh ta liền giống vào chuông. Chuông lập tức vang lên tiếng. Giống mạnh một chút thì tiếng chuông kêu to, giống nhẹ một chút thì tiếng chuông kêu nhỏ.
lúc giống vào chuông thì cái chuông có sự phân biệt chấp trước không? Anh ta giống mạnh vì muốn nghe to một chút. Cái chuông có ý niệm này không? Không có. Chúng sanh có tâm cảm thì chư Phật vô tâm ứng. Chỉ có vô tâm mới có thể cảm ứng đến tất cả chúng sanh trong hư không pháp giới. Nếu như quý vị có tâm, có ý nghĩ thì không thể cảm ứng được. Có tâm niệm, có ý nghĩ thì cảm ứng chỉ đến được với một người mà thôi. Người thế gian chúng ta thường nói mẹ con liền tâm. Trong lòng người mẹ lúc nào cũng có con, trong lòng người con lúc nào cũng có mẹ. Họ có cảm ứng. Ứng này là một đối với một. Chư Phật Bồ Tát vô tâm, cho nên họ có thể cảm ứng đến khắp chúng sanh trong hư không pháp giới. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Đây gọi là đại từ đại bi, thương xót tất cả chúng sanh. Trong kinh Đức Phật giảng, khi chúng sanh gặp nạn, cảm ứng hiện rất rõ ràng và cũng rất nhiều. Hiện nay thế gian chúng ta gặp nạn rồi, vậy thì Phật Bồ Tát có ở thế gian này của chúng ta không? Nếu chúng ta định tâm, bớt đi vọng tưởng, bớt đi tạp niệm, thì các vị có thể nhận thấy được. Cho nên nói Phật Bồ Tát thật sự có trên thế gian này vì chúng ta thị hiện, luôn luôn ở đó. Nếu tâm quý vị loạn động, vọng tưởng và tạp niệm quá nhiều thì sẽ không nhìn thấy được. Nhìn không thấy họ vẫn ở đó. Không phải nói không thấy được thì không có ở đây. Như vậy sao gọi là đại từ đại bi? Tại sao khi chúng ta gặp khổ nạn không cứu? Vì đây là nghiệp quý vị đã tạo, thì phải tự nhận lấy quả báo. Chư Phật Bồ Tát có tâm từ bi, có hiển cảm minh ứng. Ngày nay chúng ta gọi minh ứng là ám thị cho quý vị. Bản thân các vị tự lãnh hội được, sẽ giác ngộ. Sau khi giác ngộ xong thì sẽ quay đầu. Quay đầu là bờ. Ví dụ giống như đã nói ở trước, quá khứ chúng ta chưa từng có ý niệm thừa sự cúng dường. Từ trước tới nay chưa từng thành tâm thành ý mà đối đãi với người khác. Bây giờ chúng ta biết sai rồi. Chúng ta dùng tâm chân thành, tâm cung kính để ứng xử với người. Dùng tâm hiếu thuận, tâm cúng dường để đối đãi với tất cả chúng sanh. Đây mới là thật sự quay đầu. Quay đầu thì liền được tiêu tai miễn nạn. Một mình quý vị quay đầu, một mình tránh được các tai nạn. Nếu mọi người cùng quay đầu thì trên thế giới này không có thiên tai hoạn nạn nữa. Chính Ngài Bố Đại Hòa Thượng đã nói, thời thời thị hiện ở thế gian, ám chỉ người thế gian, người đời thường không biết. Người thế gian nguy to rồi. Họ không hiểu, không nhận thức được, không biết quay đầu, vậy thì không còn cách nào khác hơn. Có lẽ chúng ta nói ám chỉ tôi không hiểu, quý vị chỉ cần ra dấu là được rồi. Ra dấu thì càng không tin tưởng. Ngài nói là lời hồ đồ. Càng tạo thêm cho họ nghiệp chướng hủy báng thôi. Vì vậy các vị phải hiểu rằng chư Phật nói pháp là vì từ bi, không nói cũng vì từ bi, để tránh cho quý vị tạo khẩu nghiệp. Không thể nói rõ. Khi nói rõ rồi thì người đó nói tất cả hư không pháp giới này chính là mình. Mọi người nghe quý vị nói thì sẽ nghĩ quý vị bị khùng. Làm sao các vị có thể xem người khác là chính mình? Quý vị có vấn đề rồi, liền tạo ra nghiệp rồi. Chỉ có thể ám thị, không thể nói rõ. Trong lúc đang ám thị mà quý vị lãnh hội được thì sẽ được giác ngộ, đó là điều tốt. Không lãnh hội được, không thể giác ngộ thì thôi vậy. Nhẫn nại chờ đợi cơ duyên lần sau. Chúng ta hãy suy ngẫm về phương pháp giáo hóa chúng sanh của chư Phật Bồ Tát. Thật là diệu dụng. Đề phòng tất cả chúng sanh, nếu người đã tạo tội nghiệp rồi thì không nỡ lòng để nghiệp nặng thêm, không có tâm này. Câu thứ ba, thế gian ưu hoạn tất xử trừ. Đây chính là công đức tu hành giáo hóa. Những chúng sanh ở thế gian đủ sức để tiếp nhận sự giáo hóa của Đức Phật thì tất cả lo âu khổ nạn đều được tiêu trừ. Đây chính là điều trong kinh văn nói về việc đắc pháp sanh tâm hoan hỷ. Sau khi dứt bỏ được lo âu thì sanh tâm hoan hỷ. Tai họa tiêu trừ rồi thì được an vui. Người thế gian nói, người thế gian có ngũ loại thọ, tâm có ưu hỷ, thân có khổ lạc. Thân lìa khổ được vui, tâm lìa bỏ lo lắng được hoan hỷ. Lo lắng chính là buồn khổ. Sau khi diệt trừ nó đi rồi thì họ sẽ được an vui. Vì vậy trong kinh Trường Hàng nói đến Bồ Tát đắc nhất thiết chúng sanh hỷ lạc tạng. Tất cả các kinh điển đều có ý nghĩa của chữ tạng này. Tạng chính là vô lậu, cho nên gọi là vô tận tạng. Nghĩa khác của nó là hỷ lạc vô tận. Hỷ lạc vô tận, các vị nghĩ đi, chúng ta đem cái gốc rễ buồn lo nhổ đi, gốc rễ của cái khổ cũng nhổ bỏ đi, thì khi đó niềm vui mới vô tận được. Chúng ta hôm nay gốc rễ buồn lo khổ đau chưa bỏ được, vì thế cái vui của chúng ta rất ngắn. Niềm vui ngắn ngủi đó, điều này không thể để người thế gian bỏ độc mà được sự an vui. Đức Phật dạy chúng ta phải nhổ bỏ từ gốc rễ. Gốc rễ chính là câu thứ nhất, vô tướng ly cấu. Đây chính là gốc rễ, là mối lo âu của thế gian vĩnh viễn đã rời xa. Đây là pháp môn giải thoát mà thanh tịnh Diệu Quang Thiên Vương Ngài đã chứng đắc được. Ngài chính là đã dùng phương pháp này để được minh tâm kiến tánh, siêu thoát lục đạo, thoát ly mười pháp giới. Điều này chúng ta cần phải học, cần phải nhớ, đó là tức tướng ly tướng. Vì sao vậy? Vì tánh và tướng hòa quyện vào nhau, là một thể. Người xưa thí dụ dùng vàng làm khí cụ. Khí cụ chính là vàng. Đem vàng ví cho tánh. Đem khí cụ để ví dụ tướng. Nếu quý vị nói hôm nay tôi muốn chân thật, không muốn hư vọng, muốn vàng, không muốn khí cụ, thì vàng cũng không có. Các vị phải hiểu vàng chính là khí cụ, khí cụ chính là vàng. Nó luôn luôn hòa hợp với nhau, không thể lìa nhau. Chỉ cần đem cái nào thật, cái nào giả xem rõ ràng, không có nghi ngờ. Vậy thì vàng ở đâu? Tùy ý nhặt bất kỳ khí cụ nào cũng đều là vàng cả. Mọi thứ khí cụ đều là vàng. Nếu như quý vị chấp vào tướng, tôi kêu quý vị đem cái dòng đến, quý vị không thể đem cái lò nung đến. Đó không phải là cái dòng, đó chính là chấp tướng. Nếu tôi bảo quý vị đem vàng đến, bất luận là cái dòng hay lò rèn hay công cụ đồ chơi gì cũng được, chỉ cần nó là vàng thì cứ việc đem đến, không có gì sai cả. Đức Phật dạy chúng ta kiến tánh là không chấp vào tướng, cũng không được phá hoại tất cả tướng. Phật pháp tại thế gian bất hoại thế gian tướng. Phá hoại tướng thế gian chính là phá hoại Phật pháp. Làm gì có đạo lý này chứ? Phải hiểu rõ được chân tướng của sự thật này. Lìa tướng nghĩa là gì? Vô tướng nghĩa là gì? Vô tướng là không chấp vào tướng. Vô không phải bên ngoài sự tướng, mà là ở trong tâm không. Không chấp, bên ngoài cũng không có tướng, trong tâm càng không được chấp những tướng này. Tướng thật sự là có, cùng lui tới kết giao với tất cả chúng sanh. Chúng sanh nói tướng này là gì, các vị thuận theo họ mà nói, thì không có chuyện gì cả. Chúng sanh nói tướng này, đây chính là tướng Địa Tạng Bồ Tát. Chúng ta cũng gọi là tướng Địa Tạng Bồ Tát. Vấn đề này đã được giải quyết. Trong lòng họ chấp trước đó là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Chúng ta hiểu rõ, trong lòng chúng ta biết rõ ràng, nên tuyệt đối không chấp trước Ngài là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vì sao vậy? Nếu như Địa Tạng Vương Bồ Tát tái sanh là tướng một vị tỳ kheo, trên tay lại không có cầm tích trượng, thì quý vị lại thừa nhận đó không phải là Địa Tạng Bồ Tát sao? Ngài Địa Tạng Bồ Tát có thể hóa vô số thân, sao quý vị cứ chấp trước vào một tướng này là Địa Tạng Bồ Tát chứ? Ngài hiện thân là tướng đồng nam đồng nữ thì cũng là Địa Tạng Bồ Tát. Giống như phần trước chúng tôi đã nói với quý vị, Bố Đại Hòa Thượng là hiện tướng của Ngài Di Lặc Bồ Tát. Quý vị không thể nhận định được đó là Di Lặc Bồ Tát. Phó Đại Sĩ thời nhà Đường thân là cư sĩ, tướng mạo là người có học, nhưng đó cũng là Di Lặc Bồ Tát. Cho nên người có trí tuệ hiểu biết vô tướng, vô tướng không gì không tướng, không vô tướng thì họ có thể hiện vô số tướng. Như vậy mới gọi là đã biết rõ chân thật về Ngài. Phàm phu chấp vào tướng nên không thấy được tánh, họ chấp vào tướng, tướng đó mới là Địa Tạng Bồ Tát, biến đi một tướng khác thì không phải là Ngài nữa. Còn người giác ngộ rồi thì không kể Ngài thay đổi như thế nào, vẫn là Địa Tạng Bồ Tát. Đây chính là nghĩa của vô tướng. Không phải là cái gì cũng không có, cái gì đều không có đọa lạc đoạn diệt, điều này là sai. Vì quý vị không có chấp trước, không có phân biệt, nên quý vị không bị nhiễm ô. Chúng ta hôm nay học Phật được thấm nhuần Phật Pháp, đây chính là sự thật. Nhìn bức tượng kia, tượng của Địa Tạng Vương Bồ Tát, quý vị đã bị Địa Tạng Vương Bồ Tát nhiễm rồi. Nhìn thấy bức tượng kia, đây chính là tượng Phật A-di-đà, thì bị Phật A-di-đà nhiễm rồi. Chấp trước chính là nhiễm ô, phân biệt chấp trước chính là nhiễm ô. Việc nhiễm ô thì có rất ư là nhiều, nói bao nhiêu cũng không hết. Một khi vừa khởi tâm vọng động thì thứ gì cũng là nhiễm ô. Vậy chúng ta khi nào mới chính thức thoát khỏi tất cả nhiễm ô này? Khi nào mới có thể giác ngộ thật sự? Vậy thì phải đem chân tướng sự thật này nhìn cho rõ ràng. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta phải tu học một pháp môn cho sâu chắc, có lý. Từ một pháp môn bắt đầu chắc chặt, được thấm nhuận, dần dần công phu dày thì có thể giải thoát. Chúng ta một lúc học rất nhiều pháp môn, muốn giải thoát khỏi chốn khổ đau này thì rất khó. Một pháp môn thì tương đối dễ hơn. Một pháp môn có thể giải thoát thì pháp môn nào cũng đều giải thoát. Trong kinh luận Phật nói những đạo lý và phương pháp này, Đức Phật nói rất nhiều cho chúng ta. Chúng ta phải dâng theo thực hành. Hiện nay ở thế gian này chính là thời đại gặp rất nhiều tai họa lớn. Người phương Đông chúng ta thường nói 30 tháng chạp là ngày cuối cùng của một năm, kết toán của một năm. Người làm ăn buôn bán ngày này sẽ tổng kết sổ sách. Trong một thế kỷ là năm cuối cùng của 100 năm, cần phải tổng kết. Năm nay là một đại thế kỷ, năm cuối cùng của 1000 năm. Quả đơn này rất phiền phức. Nhân quả của cả 1000 năm, trong một năm này chúng ta phải tổng kết. Truyền thuyết ngày xưa của phương Đông có nói đến thuyết này, các nước khác cũng có nói đến thuyết này. Chúng ta quan sát kỹ động lực của xã hội có thể xảy ra không? Trong tâm của mỗi người đều hiểu. Làm sao trừ được tai nạn này? Hóa giải được kiếp nạn này? Không chỉ giúp đỡ bản thân mình mà còn giúp đỡ xã hội, giúp cho tất cả chúng sanh. Có tâm nguyện này, có nhận thức này, thì quý vị là người giác ngộ. Chỉ có phương pháp duy nhất trong Pháp Đại Thừa, trước tiên phải tìm hiểu chân tướng sự thật, tiến thêm một bước là phải tu tập như thế nào, tu sửa những ý niệm sai lầm, tư tưởng sai lầm, hành vi sai lầm của bản thân mình, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Tuyệt đối không mê hoặc điên đảo. Nếu vẫn làm những việc mê tín dạ dối, cầu Bồ Tát tha thứ, cầu chư Phật Bồ Tát bảo hộ gia trì, không bao giờ có đạo lý này được. Đó là mê tín, không phải chân tín. Tiêu chuẩn mê tín với chánh tín thì theo nguyên tắc của nhân quả, hãy nghĩ về luật nhân quả tương ứng hay không tương ứng. Nhân quả tương ứng là chánh tín, không tương ứng là mê tín. Trong luật nhân quả giảng rất rõ ràng, nhân lành thì đắc quả lành, nhân ác thì chịu quả báo ác. Đây là luật nhân quả. Xem tiếp đoạn dưới. Phật Pháp quảng đại vô nhai tế, nhớ thiết sát hải ư trung hiện, như kỳ thành hoại các bất đồng, tự tại âm thiên giải thoát lực. Pháp mà Ngài tự tại âm thiên dương đã chứng đắc là nhất niệm trung phổ hiện vô biên kiếp nhất thiết chúng sanh phước đức lực. Vì vậy trong phần tán tụng câu thứ nhất, trong bốn câu này nói về năng hiện, hai câu giữa nói về sở hiện. Phật Pháp quảng đại vô nhai tế, nhai chính là biên tế. Phật Pháp rộng lớn không có giới hạn. Thế nào gọi là Phật Pháp? Đây là việc chúng ta cần nhận thức rõ ràng trước. Pháp là chỉ hết thảy pháp, tất cả pháp thế xuất thế gian. Ý của Phật nói là giác ngộ, là thấu suốt. Tất cả pháp thế xuất thế gian vô lượng vô biên, rộng lớn vô biên. Giác ngộ thấu suốt thuộc về trí tuệ, cũng là rộng lớn vô biên. Người thế gian bình thường đều biết, nhà Phật thường nói Phật pháp vô biên. Có một vài người không hiểu rõ, cho rằng nhà Phật thích khoa trương, chỉ có Phật pháp các vị mới vô biên. Chẳng lẽ các đạo khác đều không có biên tị, các vị lớn hơn người khác sao? Họ không hiểu Phật pháp nghĩa là gì. Phật pháp vô biên chính là chân tướng sự thật. Đối với Phật giáo, thực tế mà nói không có gì liên quan cả. Nhất định phải hiểu nghĩa Phật. Phật không phải chỉ một người. Mọi người nghe đến chữ Phật thì liền nghĩ đến Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cho rằng pháp của Phật Thích Ca Mâu Ni là vô lượng vô biên. Đây là sự hiểu nhầm, không đúng ý này. Phật nghĩa là giác ngộ. Nói rõ như vậy thì mọi người đều rất dễ hiểu. Pháp mọi người đều thừa nhận là hư không pháp giới, không ai không khẳng định nó chính là vô lượng vô biên. Pháp vô lượng vô biên quý vị hiểu rõ ràng, nắm chắc rồi, pháp này gọi là Phật pháp. Cho nên nó vốn dĩ là rộng lớn vô biên. Ý của câu nói này thật sự mà nói cũng chính là nói về tánh thức của chính mình. Đầu năm nhà Thanh, Pháp sư Thanh Liên có giảng về Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện Kinh. Ngài dùng tánh thức để làm mấu chốt của bộ kinh này, trong năm loại quyền nghĩa để biện thể. Ý nghĩa của biện thể nếu dùng ngôn ngữ thời này mà nói chính là Thế Tôn đang nói về y cứ luận lý của bộ kinh này. Vậy thì đã căn cứ vào đạo lý gì để nói bộ kinh này? Đó là dựa vào tánh thức. Tánh thức có thể biến đổi, tánh thức rộng lớn vô biên. Tánh thì không có biên giới, thức cũng không có biên giới. A lại gia thức cũng không có biên giới. Nó có thể thay đổi. Câu này hàm ý của nó là như vậy. Nhất thiết sát hải ư trung hiện. Nhất thiết sát hải, sát trong Phật pháp gọi là y báo lớn nhất. Dùng ngôn từ chúng ta bây giờ mà nói, đây chính là một tinh hệ lớn. Tinh hệ này phạm vi lớn cỡ nào, chúng ta rất khó nghĩ được. Từ trước đến nay, chúng ta luôn lấy hệ mặt trời làm đơn vị của một tinh hệ. một đơn vị thế giới trong Phật Pháp nói đến. Chúng ta luôn luôn xem nó là một hệ mặt trời. Đây là một tiểu tinh hệ. Tiểu tinh hệ như vậy, 1000 tiểu tinh hệ sẽ tạo thành một đại tinh hệ. Chúng ta gọi nó là tiểu thiên thế giới. Là do tiểu thiên thế giới làm đơn vị, kết hợp với 1000 tiểu thiên thế giới. Đại tinh hệ lớn như vậy gọi là trung thiên thế giới. Lại lấy trung thiên thế giới làm đơn vị, kết hợp với 1000 trung thiên thế giới gọi là một đại thiên thế giới. Đây là sát na mà Phật Pháp nói đến. Sát na là chỉ một tinh hệ lớn như vậy, chính là chỉ một đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới này trong kinh Phật thường gọi là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Vậy Tam Thiên Thế Giới là gì? Tam Thiên Thế Giới là do một tiểu thiên, một trung thiên, một đại thiên như vậy cấu tạo thành. Không phải nói Đại Thiên Thế Giới chỉ có 3000. Nếu nói như vậy là hoàn toàn sai lầm. Người nói sai cũng không ít. Chúng ta cũng thường nghe nhà Phật giảng thế giới có 3000 đại thiên thế giới, cái này nói sai rồi. Thế nhưng cách nhìn của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ cùng cách nói thời xưa của chúng ta không giống nhau. Đoạn văn này của ông được thêm vào phía sau Vô Lượng Thọ Kinh chú giải. Năm trước tôi đến Bắc Kinh, ông thảo luận vấn đề này với tôi. Tôi thấy lời ông nói cũng rất có lý. Theo ông, đơn vị thế giới chính là hệ ngân hà hôm nay của chúng ta, không phải là hệ mặt trời. Giảng trên kinh rất rõ ràng, một đơn vị thế giới chính là mặt trời và mặt trăng dẫn hành một vòng. Cách nói này có lý. Một đơn vị thế giới ngày nay chúng ta giảng chính là một hệ mặt trời, mặt trời làm trung tâm. Thế nhưng trong kinh Phật giảng rõ ràng, mặt trời không phải là trung tâm. Mặt trời vẫn chuyển quanh núi Tu Di. Vậy vị trí của mặt trời là ở đâu? Giữa núi Tu Di. Giữa núi chạy quanh núi Tu Di. Nếu nói như vậy, ngày nay mặt trời xoay quanh cái gì để vận chuyển? Mặt trời xoay quanh hệ ngân hà, trung tâm của hệ ngân hà. Đó mới chính là núi Tu Di mà Đức Phật nói. Chúng ta gọi trung tâm của ngân hà là Hoàng Cực. Quỹ đạo mà mặt trời và tám đại hành tinh dẫn hành, người xưa gọi là hoàng đạo, là quỹ đạo dẫn hành của mặt trời. Nó xoay quanh hệ ngân hà. Vì vậy cư sĩ Hoàng cho rằng đơn vị thế giới đáng lẽ là hệ ngân hà. Phạm vi này quá lớn. Một hệ ngân hà là một đơn vị thế giới, một đại thiên thế giới, chính là lấy 1000 nhân cho 1000 rồi lại nhân cho 1000 nữa, là 10 ước hệ ngân hà. Đây là một cõi Phật. Trong kinh Phật giảng cho chúng ta biết, trong hư không như cõi sát na này, đơn vị hệ tinh lớn như vậy không biết bao nhiêu kệ cho hết, vô lượng vô biên. Khu vực giáo hóa của một vị Phật chính là một đại thiên thế giới. Y cứ vào lão cư sĩ Hoàng nói, đây là 10 ước hệ ngân hà, là khu vực giáo hóa của một vị Phật. Phật Thích Ca Mâu Ni bây giờ không còn trên địa cầu chúng ta, cũng có thể Ngài đang ở một tinh cầu khác. Chúng ta làm sao có thể nói Phật Thích Ca Mâu Ni không còn chứ? Người chưa chứng được thánh quả, không gian sinh hoạt của chúng ta là một cõi Phật. Quý vị không có biện pháp để siêu việt cõi Phật này. Trong một cõi Phật là 6 đường luân hồi. Vì vậy người chưa chứng được thánh quả, không gian sinh hoạt của chúng ta lớn như vậy, đây là chân tướng sự thật mà Đức Phật nói cho chúng ta. Vô lượng vô biên cõi nước Phật, hải là ví dụ cho sự to lớn, rất ư là nhiều. Ư trung hiện, hiện ở vị trí nào? Trong tự tánh biến hiện ra vậy. Như kỳ thành hoại các bất đồng, tinh cầu thế giới nhiều như vậy, đừng nói chư Phật ở cõi khác, ngay tại cõi Ta Bà của chúng ta, cõi của Phật Thích Ca Mâu Ni, nếu thế giới Ta Bà quả nhiên như lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ từng nói, lão cư sĩ nói đúng, thế giới này của chúng ta có 10 ức hệ ngân hà. Hiện tại nhà khoa học vẫn chưa phát hiện, dùng máy móc khoa học tinh xảo nhất vẫn không nhìn thấy được nhiều ngân hà đến như vậy. Ở trong thái không, hay nói cách khác, khoa học phát triển đến ngày hôm nay vẫn chưa nhìn thấy biên tế của cõi nước một Đức Phật, không nhìn thấy được. Huống gì là vô lượng vô biên cõi nước chư Phật ở ngoài thế giới Ta Bà. Trong cõi nước này, thành trụ hoại không khác nhau. Đây chính là nói về tinh cầu. Đây là sự thật. Địa cầu thành trụ hoại không, hiện tượng này ngày hôm nay chúng ta nhìn thấy rất rõ ràng. Các vị đứng trên đài thiên văn, dùng kính thiên văn để quan sát, sẽ luôn thấy được những tinh cầu bị biến mất. Biến mất chính là hoại. Có khi nơi này không có tinh cầu, đột nhiên phát hiện một tinh cầu thành rồi. Đây là tinh cầu sanh. Tinh cầu có sanh diệt, thành trụ hoại không. Thành hoại là ý nghĩa của sanh diệt. Thế giới này có rất nhiều tinh cầu, các loại sanh diệt thành hoại cũng không giống nhau. Vì sao tinh cầu có thành trụ hoại không? Phật trong kinh giảng cho chúng ta rằng, y báo tùy vào chánh báo mà dẫn hành. Phật đem đạo lý này nói ra cho chúng ta nghe. Tinh cầu vô lượng vô biên là y báo. Thành trụ hoại không của y báo là tùy theo tất cả nghiệp lực của chánh báo. Mà chuyển. Vì vậy có thể biết rằng chúng sanh cần phải tu thiện nghiệp, tiếp phước đức, y báo sẽ thù thắng trang nghiêm. Chúng sanh tạo tác nghiệp ác, y báo sẽ rất xấu xa. Tạo ác nghiệp lớn, tinh cầu sẽ bị hủy diệt. Đây là đạo lý mà Đức Phật nói cho chúng ta, cùng với kết luận quan sát của các nhà khoa học không giống nhau. Nhà khoa học căn cứ vào hiện tượng của vạn vật mà quan sát. Chư Phật Bồ Tát căn cứ vào toàn thể pháp giới hư không mà quan sát. Kết quả quan sát không giống nhau. Chúng ta cần phải tin tưởng tất cả những gì Phật Phật thuyết giảng cho chúng ta. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta giảng đến đây.